Chương 587. Long Vương sư Tôn chương 587, Long Vương sư Tôn ngay tại hai người trò chuyện chính vui vẻ lúc, Chu Dịch đông nhiên lông mày khẽ động. Đây là? Hắn nhìn về phía nhà này tiệm cơm cổng. Một giây sau, liền có người đẩy cửa vào, chính là Diệp Nam Thành. Chỉ bất quá, Chu Dịch cảm giác nơi phát ra lại không phải hắn, mà là một người khác. Đi theo Diệp Nam Thành tiến đến, là tên một bộ áo trắng, nhìn cực kỳ siêu trần thoát tục. Nữ tử. Bằng vào cực kỳ nhạy cảm giác quan, Chu Dịch nhẹ nhõm nghe được Diệp Nam Thành cùng nữ tử kia đối thoại. "Sư tôn, ngài thật xa điệu tới nhất định đói bụng không? Nhà này tiệm cơm mặc dù không xa hoa, nhưng là đồ ăn sắc hương vị đều đủ, ngài nhất định sẽ thích." Nữ tử kia lại là lắc đầu. "Ngươi biết ta hiện tại sớm đã thích gốc, đối với ăn cơm chưa nhu cầu, cần gì phải dẫn ta tới loại địa phương này?" Lại nghe Diệp Nam Thành cười nói, "Sư tôn, nếm thử hương vị cũng không phải không được nha." "Đúng rồi sư tôn, ta nhớ được ngài không phải nói muốn bế quan sao, vì cái gì đột nhiên lúc này xuống núi tới tìm ta?" "Ta..." Nữ tử đang chờ mở miệng, lại giống như là bỗng nhiên đã nhận ra cái gì. Nàng trực tiếp quay đầu nhìn về phía Chu Dịch bên này, ánh mắt trở nên có chút cảnh giác. Chu Dịch thấy thế, trong lòng run lên, nữ tử này chính là Diệp Nam Thành sư tôn, Mộ Hi Nguyệt. Ta chẳng qua là ngay từ đầu nhìn thoáng qua, phía sau vẫn dùng Thiên Nhãn Thông đứng ngoài quan sát. Kết quả dạng này đều có thể chú ý tới quan sát của ta, thật sự là không đơn giản. Bên kia, Diệp Nam Thành cũng đã nhận ra Mộ Hi Nguyệt dị dạng, thuận con mắt nhìn qua đi. "A, Dịch bá, còn có Tuyết Anh tỷ." Thấy thế, Chu Dịch liền thuận thế chào hỏi. "Ôi, tiểu hòa tử trùng hợp như vậy a. Nếu là không ghét bỏ tới chỗ này cùng một chỗ ngồi a." Diệp Nam Thành ngắm nhìn một phía, phát hiện trong quán ăn xác thực không có ghế chống bị, thế là cũng không chối từ, trực tiếp mang theo Mộ Hi Nguyệt đến đây. Đi tới quá trình bên trong, Mộ Hi Nguyệt hỏi thăm Diệp Nam Thành có biết hay không Chu Dịch, Diệp Nam Thành gật đầu. Đạt được đáp án về sau, Mộ Hi Nguyệt nhíu mày, "Ngươi phải cẩn thận người này. Chẳng biết tại sao, ta luôn cảm thấy hắn không đơn giản. Vừa mới coi như không thấy, ta đều có thể cảm ứng được hắn tựa hồ đang đánh giá chúng ta." Diệp Nam Thành lại cười cười, "Sư tôn, ngươi có chút quá cẩn thận rồi. Dịch ba hắn đã giúp ta rất nhiều lần, sẽ không đối ta có cái gì bất lợi, bất quá có một chút sư tôn ngài nói đúng. Dịch ba hắn xác thực không đơn giản, rất có mấy phần thực lực, tại cái này trong thế tục cũng không thấy nhiều." Nghe được Diệp Nam Thành đều đang vì lão đầu kia giải thích, Mộ Hi Nguyệt cũng chỉ có thể tạm thời đè xuống trong lòng lo lắng. Nhưng nàng trong lòng từ đầu đến cuối có một cái dự cảm, luôn cảm thấy lão đầu này sẽ đối nàng chính mình. Ăn uống no đủ về sau, Song Phương liền xin từ biệt. Diệp Nam Thành mang theo Mộ Hi Nguyệt, hướng về một phương hướng khác đi đến. Nhìn xem Mộ Hi Nguyệt bóng lưng rời đi, Chu Dịch trong lòng không khỏi cảm khái, thật sự là khuynh thành tuyệt sắc. Nói thật, Mộ Hi Nguyệt có thể là Chu Dịch đời này thấy qua xinh đẹp nhất nữ tử. Dáng người tinh tế loại hình miêu tả tử, đặt ở trên người nàng đều lộ ra tục không chịu được. Về phần chim sa cá lặn, hoa nhường người thẹn, lại không phù hợp trên người nàng cái kia cố nhàn nhạt thanh lãnh, phản phất đem tiên tử kéo xuống phàm trần. Chu Dịch nghĩ nửa ngày, cảm thấy chỉ còn lại một cái từ có thể hình dung. Tiên tử. Cùng lúc đó, hệ thống nhiệm vụ cũng lần nữa bắn ra. Trước mắt đã có nhiệm vụ, công lực Long Vương sư tôn Mộ Hi Nguyệt. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, đem trực tiếp thu hoạch được một hạng trung cực ban thưởng. Xem hết nhiệm vụ miêu tả, Chu Dịch lại xem xét lên Mộ Hi Nguyệt các hạng tin tức. Ngoại trừ đã biết Long Vương sư tôn cái này một thân phận bên ngoài, Chu Dịch phát hiện, nàng thế mà còn là một cái cực kỳ cường đại ẩn thế tông môn trưởng môn. Mà lại, Chu Dịch còn phát hiện một cái càng trọng yếu hơn tin tức. Mục tiêu: Mộ Hi Nguyệt, trạng thái: Thọ hạt gần. Nguyên nhân: Tu luyện tẩu hỏa nhập ma bố trí. Thọ hạt gần. Nhớ kỹ ta trước đó thu được có thể thông qua giao lưu đến gia tăng song phương tuổi thọ bảnh tổ dưỡng sinh trải qua. Có hay không có thể dùng đến nơi này? Cùng lúc đó, Mộ Hi Nguyệt thì là không khỏi vì đó cảm thấy một tia dị dạng, cũng không biết là gió thổi, vẫn là nguyên nhân khác. Nàng quay đầu lại nhìn sang, lại không thấy gì cả. Diệp Nam Thành sau khi thấy được, quan tâm nói: "Sư tôn, ngài thế nào?" Mộ Hi Nguyệt lắc đầu: "Không có gì, đoán chừng là ta cảm giác sai đi." Sau đó, Mộ Hi Nguyệt liền phối hợp đi thẳng về phía trước. Mà Diệp Nam Thành nhìn xem đi hướng phía trước Mộ Hi Nguyệt, trong lòng lại không hiểu sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Vì cái gì mình sẽ cảm thấy sư tôn sẽ như vậy của mình? Dần dần từng bước đi đến. Nội dung tin nhắn, cầu vật: "Hôm nay không bỏ ra nổi 70 vạn, lấy ngươi một đầu cánh tay, chúng ta Bạch Mã Tài Chính công ty nói được thì làm được. Nhà các ngươi địa chỉ là Thanh Châu khu Tây Thành Thạch đường ngõ nhỏ 32 hảo, trong nhà còn có một cái nhặt ve chai lá mụ." Tự nhiên Bạch Hóa Trang phẩm trong công ty, Trần Dương nhìn xem nhận được đòi nợ tin nhắn, tức giận đến tay chân run lên. Số tiền kia cũng không phải là hắn thiếu, mà là trước em vợ Lưu Cường, tự mình dùng chứng minh nhân dân của hắn mượn ở dưới vay nặng lãi. Bây giờ, Trần Dương cùng Lưu Nguyệt đã ly hôn một tháng, nhưng là Bạch Mã Tài Chính công ty không đi tìm Lưu Cường đòi tiền, nhất định phải tới dọa ép mình. Trần Dương toàn thân run rẩy. Hôn nhân đến cùng cho nam nhân mang đến cái gì? Không có kết hôn trước đó, Trần Dương cùng mẫu thân có cái thương phòng, trong nhà có hơn 20 vạn tiền tiết kiệm, sinh hoạt đơn giản mà ôn hình. Nhưng bây giờ, trong nhà thương phẩm phòng bán, phòng khoản tính cả mẫu thân hơn 20 vạn tiền tiết kiệm đều bị Lưu Nguyệt cuốn đi. Kết hôn một năm, mẫu thân cẩn thận chặt chẽ hầu hạ con dâu, vẫn còn bị oán trách nhục mạ vắng vẻ ức hiếp, một năm này, mẫu thân mắt Trần có thể thấy lao hơn 10 tuổi. Hiện tại, ly hôn, phòng ở không có, mẫu thân tiền tiết kiệm không có, trong nhà còn vô duyên vô cớ thiếu hơn 70 vạn vay nặng lãi. Mẫu thân cùng mình chỉ có thể sinh hoạt tại rách dưới lao trạch bên trong, mẫu thân còn muốn nhặt đồ bỏ đi phụ cấp gia dụng. Trần Dương phẫn nộ, nhưng là lại mang theo sợ hãi, hắn dù sao chỉ là một người bình thường. Hiện tại đối mặt Bạch Mã công ty uy hiếp, hắn đánh trong lòng sợ hãi, cùng bọn hắn liều mạng. Tiện mệnh một đầu, chết thì chết. Trần Dương kéo ra ngăn kéo, từ trong đó lấy ra một thanh đạn hoàng đao, gắt gao nắm ở trong tay. Lưỡi dao trong nháy mắt cắt vỡ bàn tay. Thấu xương đau đớn, để Trần Dương tăng thêm mấy phần dũng khí. Trần Dương, làm gì đâu? Bộ môn chủ quản đi tới, vỗ xuống Trần Dương đầu, gọi ngươi đã nửa ngày, ngươi lô thai điếc. Trần Dương kịp phản ứng, vội vàng nói, cao chủ quản, chuyện gì? Cao Hồng Đào tức giận hừ một tiếng, Diệp tổng tìm ngươi, để ngươi lập tức đi nàng văn phòng. Trần Dương nghe nói như thế, rất là kinh ngạc, cao chủ quản, Diệp tổng tìm ta. Nàng tìm ta làm gì? Ta làm sao biết? Ngươi nhanh đi, chọc giận Diệp tổng, ngươi liền đợi đến bị mở đi. Cao Hồng Đào chắp tay sau lưng, đi trở về chính hắn văn phòng. Trần Dương đem đạn hoàng đao thả lại ngăn kéo, bước nhanh hướng trong thang máy đi. Toàn bộ tự nhiên bạch hóa trang phẩm công ty, khoảng chừng hơn 200 nhân viên, mà mình chỉ là bộ nghiệp vụ bên trong tầm thường nhất một cái. Lãnh Diễm cao ngạo Diệp tổng, làm sao lại tìm mình? Trần Dương lòng tràn đầy nghi hoặc, đến cao ốc tầng thứ 6, tiến vào Diệp Thanh Nhã văn phòng tổng giám đốc. Diệp tổng, ngươi tìm ta? Trần Dương nhìn xem văn phòng phía sau cao lãnh mỹ nữ, không xác định nói. Diệp Thanh Nhã là toàn bộ công ty đệ nhất mỹ nữ, có thể nói, trong công ty rất nhiều nam nhân viên chính là hướng về phía Diệp Thanh Nhã đến nhận lời mời. Nàng danh xưng Thanh Châu thứ nhất mỹ thiếu phụ. Sở dĩ là thiếu phụ là bởi vì nàng có một cái 4 tuổi nữ nhi, nhưng là không ai biết hải tử phụ thân là ai. Diệp Thanh Nhã nhìn về phía Trần Dương, cánh tay chèo chống ở trên bàn làm việc, mà không biểu tình nói ra, "Trần Dương, ta muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch." "Cùng ta?" "Giao dịch?" Trần Dương càng là không nghĩ ra. Diệp Thanh Nhã nhẹ gật đầu, "Đúng, nữ nhi của ta được bệnh bạch huyết, cần cốt tủy tạo máu làm tế bào cấy ghép đến trị liệu, ngươi loại hình cùng nữ nhi của ta tương đối xứng đôi, cho nên ta muốn cho ngươi hiến cho cốt tủy tế bào." "Đương nhiên, đây là có thưởng, ngươi có thể ra cái giá, ta không trả giá." "A?" Trần Dương càng là kinh ngạc, "Diệp tổng, làm sao ngươi biết ta cốt tủy phối hình có thể thành công?" "Nói thật, theo ta được biết, cốt tủy cấy ghép xứng đôi rất hà khắc, trừ phi là phụ mẫu và thân huynh đệ tỉ muội, những người khác rất khó xứng đôi thành công." Diệp Thanh Nhã không nhịn được nói, "Ta xem qua ngươi kiểm tra sức khỏe đồng hồ, vừa lúc phù hợp, tóm lại, phối hình sự tình ngươi không cần phải để ý đến. Ngươi đi bệnh viện hiến cho cốt tủy, ta trả cho ngươi thủ lao, chỉ đơn giản như vậy. Ngươi nói cái giá đi." Ta muốn 70 vạn." Trần Dương vừa xung động, nói số lượng chữ. Diệp Thanh Nhã gật gật đầu, "Có chút cao, bất quá, ta có thể tiếp nhận. 12 giờ trưa hôm nay, ngươi không muốn ăn cơm trưa, dưới lầu bãi đỗ xe chờ ta. Ta dẫn ngươi đi bệnh viện. Đi, ngươi trở về tiếp tục công việc đi." Trần Dương không nghĩ tới thuận lợi như vậy, hắn quay người, vừa muốn rời đi. "Chờ một chút." Diệp Thanh Nhã đứng dậy, nàng đi đến bên hộp tủ, có chút xoay người, ở bên trong tìm kiếm. Trần Dương nhìn xem Diệp Thanh Nhã cái này vểnh lên cái mông động tác, nhịn không được dâng lên hỏa diễm. Không thể không nói, Diệp Thanh Nhã đích thật là quá kinh diễm, mặt trứng ngỗng, ngũ quan tinh xảo, đạm trang thanh lịch, mặt mày mang xinh đẹp. Mặc dù là mặc phổ thông chức nghiệp quát chân quần, nhưng là hoàn mỹ tư thái, xương cảm giác bên trong lại lộ ra ép đường cong, không che giấu được. Hai đầu đôi chân dài, tinh tế thẳng tắp, chăm xem không chán. "Ngọc bội kia là ngươi, lấy về đi." Diệp Thanh Nhã xoay người, đưa cho Trần Dương một khối màu đỏ ngọc bội. Trần Dương nhìn thấy Diệp Thanh Nhã ngọc bội trong tay, sửng sốt một chút, kinh ngạc nói ra, "Cái này, đây là cha ta để lại cho ta ngọc bội, 5 năm trước, một trận đại hỏa, ta đem nó làm mất rồi, sao lại thế? Làm sao lại tại ngươi nơi này?" Diệp Thanh Nhã tùy ý nói ra, "Là chị An Biên tìm tới về sau, cho ta, để cho ta chuyển giao cho ngươi. Đi, ngươi trở về công việc đi." Trần Dương cầm ngọc bội, một đầu nghi hoặc. Liền xem như chị An Biên tìm tới, làm sao lại để Diệp tổng chuyển giao? Hắn chóng mặt đi ra văn phòng. Đột nhiên, cái kia màu đỏ ngọc bội nhiễm đến Trần Dương lòng bàn tay vết máu, xoát một chút, vậy mà hóa thành một đạo quang mang, tiến vào Trần Dương thể nội. A! Trần Dương cảm giác thể nội truyền đến một trận toàn tâm đau đớn, đầu não mê muội, hắn nhịn không được kêu rên, hướng phía cách đó không xa phòng vệ sinh chạy tới. Trong văn phòng, Diệp Thanh Nhã nghe được Trần Dương tiếng kêu, còn tưởng rằng là Trần Dương được 70 vạn hưng phấn la lên. Nàng nhịn không được lông mày nhẹ trao lại, trên mặt lộ ra mấy phần ghét bỏ cùng bất đắc dĩ. Diệp Thanh Nhã lắc đầu, "Ai, loại người này, làm sao xứng trở thành nhất đất phụ thân?" "Hừ." Nhớ tới 5 năm trước trận kia đại hỏa, nàng lại một lần nữa lắc đầu, "Được rồi, sự tình đều đi qua chờ cứu được đất về sau, người này chú định cùng ta không có bất kỳ cái gì liên quan." Diệp Thanh Nhã cúi đầu, tiếp tục làm lên hạng mục sách. Lúc này, trong phòng vệ sinh, Trần Dương hai tay ôm đầu, cuộn mình nằm trên mặt đất, trong đầu của hắn tràn vào đến vô số tin tức. Chương 588. Công lược cơ hội chương 588, công lược cơ hội chỉ là, mặc dù đã có kế hoạch, Chu Dịch nhưng vẫn không tìm tới cơ hội. Nếu là ngay cả tiếp cận đều không cách nào làm được, kia liền càng đừng đề cập công lược. Thẳng đến ngày này, Chu Dịch mới từ Liêu Thiên cái kia ra, ngay tại suy nghĩ muốn hay không chủ động đi tìm Diệp Nam Thành lúc. Đột nhiên, hắn nhìn thấy cách đó không xa xuất hiện một cái thân ảnh quen thuộc. Chính là Long Vương Sư Tôn, Mộ Hi Nguyệt. Khí chất của nàng thanh lãnh vẫn như cũ, linh lung tư thái tại cái kia một bộ rộng rãi áo trắng bao phủ xuống vẫn không che giấu được. Chỉ là, ngày xưa đạm mạc trong thần sắc, lại xen lẫn một tia lo âu. Tựa hồ là đang lo lắng đến cái gì. Thông qua tiếng lòng, Chu Dịch hiểu rõ đến. Nguyên lai, Diệp Nam Thành hiện tại hình thức có chút không tốt lắm. Cái kia từ nguyên thế lực hùng hậu, đầu tiên là phát động tương chiến, chèn ép Diệp Nam Thành danh hạ các hạng sản nghiệp. Sau lại liên hệ hiện hữu hộ khách khất nợ tiền hàng, cắt đứt cái này tài chính lưu, đồng thời còn để cùng cái này có hợp tác thương nghiệp cung ứng lên một lượt cửa đòi hỏi tiền hàng. Cái này liên tiếp thao tác, dẫn đến Diệp Nam Thành sản nghiệp nhận không biết được ảnh hưởng. rất nhanh đẩy kỳ danh ở dưới sản nghiệp đơn đặt hàng mất hết, giá cổ phiếu giảm lớn, một phái sắp đóng cửa cảnh tượng. Cũng là bởi vì đây, khiến cho Diệp Nam Thành không thể không cả ngày lẫn đêm địa suy tư đối sách. Cái này Sư Tôn Mộ Hy Nguyệt thấy thế, vì đó lo lắng, muốn ra tay giúp Diệp Nam Thành bãi bình chuyện này, nhưng mà, Mộ Hy Nguyệt lại bởi vì không hiểu thương chiến, đồng thời đối phương lại không có trực tiếp động võ, mà không biết nên từ đâu giúp lên. Dưới tình huống tâm phiền ý loạn, nàng lúc này mới đi tới bên ngoài. Biết được nguyên do về sau, Chu Dịch không khỏi cười nói, thật sự là cơ hội trời cho. Tuy nói hắn biết, Diệp Nam Thành nhất định có thể vượt qua nan quan, thậm chí có thể sẽ mượn cái này nguy cơ thu hoạch được càng quyền to hơn thế cùng lợi ích. Nhưng là, đối phương không biết a mình hoàn toàn có thể mượn cơ hội này, làm thuận nước dong thuyền, giả vờ giả vịt giúp đỡ một bang. Dạng này giải đối phương chi ưu phiền, nhất định có thể gia tăng độ thiện cảm. Đợi có cái mở đầu, về sau liền dễ làm nhiều. Hắn không do dự, mà là lập tức nắm chặt cơ hội, đi ra phía trước. Bên kia, Mộ Hy Nguyệt đôi mắt đẹp buông xuống vừa đi vừa nghĩ lấy tâm sự. Đột nhiên nàng phát giác được, có người chính hướng phía mình đi tới, tập trung nhìn vào, mới phát hiện là trước đó vài ngày thấy qua lao đầu kia. Chẳng biết tại sao, Mộ Hy Nguyệt đối lao đầu này trong lòng luôn là có như vậy một kia. Chán ghét. Loại cảm giác này không nói rõ được cũng không tả rõ được, tựa như là bản năng sinh ra đồng dạng. Cái này khiến nàng không khỏi nhớ tới trước đó đo lường tính toán thiên cơ kết quả. Không chỉ có Diệp Nam Thành sẽ có đại nạn, nói không chừng ngay cả mình cũng sẽ thua tiền. Nàng ẩn ẩn cảm thấy, đầu nguồn chỉ sợ sẽ là tại lao đầu này trên thân. Cho nên, nàng nhìn về phía Chu Dịch ánh mắt đều mang chút cự người ngàn dặm ý tứ. Loại này vi diệu thái độ, Chu Dịch tự nhiên cũng đã nhận ra. Bất quá hắn cũng không đổi, mà là giả bộ như không nhìn ra, cười ha hả đưa tới. "Ha ha, ngươi là tên tiểu tử kia Sư Tôn đúng không? Chúng ta lên về ở quán cơm bên trong thấy qua, còn nhớ rõ sao?" Chu Dịch lần này bình thường chào hỏi, để Mộ Hy Nguyệt coi như trong lòng mang theo một tia chán ghét, cũng vẫn là lễ phép đáp lại hắn vài câu. Các loại hàn huyên qua đi, Chu Dịch liền thẳng vào chủ đề. "Vị cô nương này, ta nhìn ngươi thật giống như có tâm sự. Muốn hay không nói cho lão giả ta nghe một chút? Ta mặc dù lớn tuổi, các phương diện cũng không bằng lúc tuổi còn trẻ, nhưng sự thế kinh nghiệm vẫn còn, nói không chừng có thể giúp ngươi một tay." Nghe vậy, Mộ Hy Nguyệt vốn muốn tự tuyệt, nhưng nghĩ lại, mình dù sao tị thế đã lâu, tại trần thế sự tình bên trên, mình còn giống như thật không có lao đầu này kinh nghiệm phong phú. Nếu không, liền hỏi một chút hắn có biện pháp gì hay không. Nghĩ tới đây, Mộ Hy Nguyệt nhìn về phía Chu Dịch, chậm rãi mở miệng. "Chuyện là như thế này, chương 589, để cho ta tới giúp ngươi trị một chút a chương 589, để cho ta tới giúp ngươi trị một chút a nguyên lai là dạng này." Nghe xong Mộ Hy Nguyệt giảng thuật, Chu Dịch ra vẻ gật đầu hình. Tuy nói vừa rồi liền đã từ tiếng lòng của nàng bên trong nghe được tường tình, nhưng bộ dáng vẫn phải làm. Sau đó, hắn liền cười nói, "Ha ha, đây cũng không phải việc khó gì. Ta vừa vặn nhận biết chọn người mạnh, có thể giúp chút gì không?" Thật. Mộ Hy Nguyệt thần sắc khẽ động. Sau đó nàng liền kịp phản ứng, mình giống như có chút quá kích động, qua trong giây lát liền thu nạp thần sắc. Nhưng nàng lại rất là để ý Chu Dịch lời nói mới rồi, vì vậy tiếp tục truy vấn. "Ngài nói có thể giúp chút gì không, là chỉ..." Chu Dịch cười cười, biểu thị bất quá chỉ là tư nguyên, mình cho tới bây giờ không để vào mắt. Đây cũng không phải là khoác lác, dù sao Nam Tỉnh Lý gia không phải đùa giỡn. Ta cùng Diệp Nam Thành người trẻ tuổi kia quan hệ không tệ, hắn thực chất bên trong cao ngạo, không muốn cầu người khác ta cũng có thể lý giải. Ngươi là hắn sư tôn, đó cũng là chính chúng ta người. Nếu là ngươi mở miệng, vậy ta cũng sẽ không từ chối, tuyệt đối hết sức giúp đỡ. Nghe đến đó, Mộ Hy Nguyệt đã là có chút tâm động. Chỉ là, nàng vẫn còn có chút cẩn thận. Trước đó tính tới vận mệnh, để nàng đối Chu Dịch vẫn có phòng bị. Phát giác được tiếng lòng của nàng về sau, Chu Dịch nghĩ nghĩ, tiếp tục mở miệng. "Còn nữa, ngươi không phải đang giàu không biết nên giúp thế nào Diệp Nam Thành bận điều sao? Ngươi tìm đến ta đi giúp hắn, cái này không phải cũng xem như giúp được hắn rồi." Chu Dịch nói đến đây, Mộ Hy Nguyệt đã rất muốn gật đầu, nhưng nàng vẫn bảo lưu lại sau cùng cảnh giác. Thông qua tiếng lòng, Chu Dịch biết, Mộ Hy Nguyệt là tại cảnh giác mình chân thực mục đích. Ngẫm lại cũng thế, dạng này đổi tới hỗ trợ, quả thật có chút đột ngột. "Ngươi, tại sao muốn giúp chúng ta như vậy?" Mộ Hy Nguyệt ánh mắt nhìn Chu Dịch, tựa hồ có thể xem thấu nội tâm, Chu Dịch mặt không đổi sắc, "À, còn có thể có cái gì? Bất quá là nhìn người trẻ tuổi kia có tiềm lực, dìu hắn một thanh mà thôi. Về sau nói không chừng hắn lên như diều gặp gió, ta cũng có thể dính chút ánh sáng cũng phải. Đây không phải nhân chi thường tình." Thuyết pháp này đạt được Mộ Hy Nguyệt tán thành. Cuối cùng, nàng gật đầu nói, "Tốt, vậy liền làm phiền ngài." Chu Dịch cười khoát tay, "Không phiền phức, với ta mà nói bất quá chuyện một câu nói." Trong lòng một khối đá rơi xuống đất, Mộ Hy Nguyệt tâm tình cũng buông lòng không ít, cũng đi theo mỉm cười. Chỉ là một giây sau, nàng đột nhiên thần sắc khẽ giật mình, ôm ngực đột nhiên phun ra một đốm máu. Chu Dịch gặp, đội vàng lo lắng, "Ngươi sao thế đây là?" "Chờ một chút a, ta gọi ngay bây giờ cấp cứu điện thoại." Mộ Hy Nguyệt ngăn cản hắn, "Không, không cần, ta đây là căn cơ bên trên ám thương, trong thế tục bệnh viện, không chữa được." "Ám thương?" Chu Dịch nói lẩm bẩm. "Cái này đoán chừng chính là trước đó nhìn thấy, nàng tẩu hỏa nhập ma biểu hiện a. Đây chính là cái nhanh chóng rút ngắn quan hệ cơ hội tốt a." Nghĩ tới đây, Chu Dịch liền mở miệng, "Ngươi cái này ám thương, ta có lẽ có biện pháp." Nghe nói như thế, Mộ Hy Nguyệt sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía Chu Dịch. Ánh mắt kia rất rõ ràng là đang tìm kiếm đáp án. Đó lấy, Chu Dịch liền nói với nàng mình phương thuốc tổ truyền, cùng xoa bóp vật lý trị liệu kỹ pháp. Đương nhiên, bởi vì lúc này đối phương mới vừa bận buông xuống cảnh giác, cho nên Chu Dịch cũng không có nói cho nàng một loại khác đặc thù thủ pháp, miễn cho nàng sinh lòng phản cảm. Về phần cái khác, chờ sau này quen thuộc tự nhiên đều sẽ an bài bên trên, không đội ở cái này nhất thời. Nghe qua về sau, Mộ Hi Nguyệt biểu lộ dường như không tin, lại giống là bắt lấy cây cỏ cứu mạng như vậy tràn ngập chờ mong. Hai loại mâu thuẫn tâm tình trong lòng nàng kịch liệt địa đấu tranh. Thấy thế, Chu Dịch ra vẻ nhượng bộ, "Ai, kỳ thật biện pháp này ta cũng không chắc, nếu không vẫn là thôi đi. Thế giới chi lớn, khẳng định có cái khác có thể chữa trị ngươi người tồn tại, ta điểm ấy mèo ba chân y thuật, liền không lấy ra đều xấu đi." Nghe nói như thế, Mộ Hi Nguyệt lúc đầu bị nhấc lên gợn sóng tâm cảnh, tựa như là bị đầu nhập vào một tảng đá lớn, kinh khởi sóng lớn. Đã nhiều năm như vậy, nếu có thể tìm tới ai có biện pháp, vậy mình cái này ám thương đoán chừng đã sớm tốt. Sở dĩ ám thương còn chưa tốt, vậy dĩ nhiên là không người có thể trị. Mà bây giờ, đột nhiên gặp phải một cái nói khả năng có biện pháp trị tốt. Ngươi nói là để hắn trị, vẫn là không cho đâu. Cuối cùng, Mộ Hi Nguyệt làm ra quyết định. Vậy liền, phiền phức ngài thử một lần. Chu Dịch nghe, nhếch miệng lên, "Tốt, vậy ta liền đến thử một chút đi. Yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực hành động." Chương 590. Đại kết cục chương 590, đại kết cục tại hệ thống trợ giúp dưới, Chu Dịch có thể nói là sử xuất tất cả bộ liếng. Hệ thống trong thương thành vật phẩm quý giá đều lấy ra không ít. Dù vậy, cũng chỉ là để Mộ Hi Nguyệt căn cơ bên trên ám thương hơi chuyển tốt một điểm. Không nghĩ tới thế mà như thế khó giải quyết. Bất quá dạng này cũng tốt, nếu là lập tức là có thể trị tốt, vậy ta kế hoạch cũng không tốt thực hiện. Tới đối đầu ứng, Mộ Hi Nguyệt thì là giật mình không thôi. Nguyên bản, nàng bởi vì tẩu hỏa nhập ma lưu lại ám thương, tu vi đỉnh trệ hồi lâu, thọ hạn sắp tới. Lần này nhập thế cũng là vì hồng trần luyện, để cầu phá cục. Không nghĩ tới chính là, thế mà vừa ra không bao lâu liền gặp chuyện cơ. Trên người mình ám thương, nhiều năm chưa từng có dấu hiệu chuyển biến tốt, nhưng tại vị lao nhân này trị liệu xong, lại ẩn ẩn có phục hồi như cũ dấu hiệu. Đây quả thực là tin tức vô cùng tốt. Cũng là bởi vì đây, nàng cố ý trịnh trọng hướng Chu Dịch thi lễ một cái. Đa tạ lao tiên sinh trợ giúp. Chu Dịch thì là khoát tay áo, không có gì, bất quá tiện tay mà thôi. Chỉ là quang một lần trị liệu không được cái gì lớn tác dụng, muốn khỏi hẳn, còn phải tích lũy tháng ngày mới được. Nghe được Chu Dịch, Mộ Hi Nguyệt khẽ gật đầu. Nếu như lão tiên sinh nguyện ý, ta Mộ Hi Nguyệt ở đây khẩn cầu lão tiên sinh vì ta cứu chữa. Làm báo đáp, nếu có đủ khả năng chỗ, Mộ Hi Nguyệt tuyệt đối không chối từ. Chu Dịch cười cười, ha ha, thù lao liền miễn đi, ta cũng chỉ là thân thầy thuốc không đành lòng gặp chết bệnh thôi. Nếu như ngươi thật muốn báo đáp, vậy cũng chờ ta chân chính chữa khỏi ngươi lại nói. Nghe vậy, Mộ Hi Nguyệt lần nữa hành lễ bái tạ. Về sau một lát, nàng gặp thời điểm không còn sớm, thế là liền chào từ biệt rời đi. Đi tại trên đường trở về, Mộ Hi Nguyệt vừa nghĩ làm như thế nào nói cho Diệp Nam Thành, Chu Dịch đáp ứng hỗ trợ tin tức tốt. Một bên, nàng lại nghĩ tới có quan hệ Chu Dịch sự tình bên trên, lão nhân này nhà tựa hồ không có ác ý gì, chẳng lẽ là ta bói toán sai rồi. Mặc kệ nhiều như vậy, chỉ cần có thể đến giúp Đỗ Nhi là được. Mà lại, chỉ cần có thể vượt qua tu vi bên trên cửa này, liền có thể một mực. Về sau nhưng phải nhiều dựa vào lão tiên sinh. Liền ngay cả Mộ Hi Nguyệt chính mình cũng không có ý thức được. Đang lặng lẽ bên trong, nàng đối Chu Dịch tâm phòng ngay tại chậm rãi tan rã. Cái kia về sau, có Chu Dịch trợ giúp, Diệp Nam Thành đối phó Từ Nguyên có thể nói là như hổ thêm cánh, thế như trẻ tre. Tại tất cả mọi người không coi trọng tình huống phía dưới, hắn hoàn thành một trận kinh thiên chuyện. Không chỉ có bảo vệ sản nghiệp của mình, còn trở tay một cái trọng quyền, đem Từ Nguyên danh hạ sản nghiệp cho cả sổ đổ. Tục chuyên nói, Từ Nguyên tức giận đến tại chỗ ngã hắn thích nhất chén trà. Đông Lăng phát sinh đây hết thảy, đều xem ở trong mắt mọi người. Toàn bộ Đông Lăng người đều rõ ràng, trước đó Từ Nguyên thế công, cho dù ai đến đều phải uống một bình. Mà tại dạng này thế công dưới, Diệp Nam Thành đều có thể hoàn thành lập bàn. Bất luận là năng lực vẫn là nhân mạch, đơn giản đáng sợ. Cũng là bởi vì đây, có người không khỏi cảm khái. Đông Lăng sắp biến thiên. Sau đó, Diệp Nam Thành càng là tại một lần trọng yếu thương nghiệp trên yến hội lực gáp Từ Nguyên. Nghiễm nhiên đã có trở thành đời tiếp theo Đông Lăng người nói chuyện danh tiếng. Đứng tại trên đài, Diệp Nam Thành xuân phong đắc ý dưới đài, Chu Dịch tùy ý địa quét mắt nhìn hắn một cái. Tiếp lấy liền vừa nhìn về phía đứng tại một bên khác Mộ Hi Nguyệt. Đối với làm như thế nào từng bước một địa công lược Mộ Hi Nguyệt, đồng thời đem nó triệt để cầm xuống, Chu Dịch đã có hoàn chỉnh kế hoạch. Một cái, để tiên tử lạc phàm bùi hoàn mỹ kế hoạch. Mà thân là Long Vương Diệp Nam Thành, đem một mực bị mơ mơ màng màng. Thẳng đến. Xong, quyển thứ nhất. Đêm chương 1, Thấu Minh. Năm 2022, thu. Tí tách tiểu vũ từ màu xám thương không rơi xuống, nhẹ nhàng xối tại thành thị trên đường phố. Thời gian mùa thu, thỉnh thoảng còn có thể thấy không bung dù người đi đường, dùng tay ngăn tại đỉnh đầu đội vàng mà qua. Chật hẹp quân dân trong ngõ hẻm, đang có một cái 17-18 tuổi thiếu niên, cùng một vị lao gia tử ngồi đối diện tại siêu thị quầy bán quả vật lều tránh mưa phía dưới. Lều tránh mưa bên ngoài toàn thế giới u ám, mặt đất đều bị nước mưa thấm thành màu đen, chỉ có lều tránh mưa ở dưới mặt đất còn giữ một mảnh khô ráo khu vực, tựa như là toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại cái này một khối tinh thổ. Thiếu niên gương mặt sạch sẽ, ánh mắt trong suốt, mặc một mạc đồng phục ngồi ở chỗ đó. Trước mặt bọn hắn bày biện một trương cũ nát chất gỗ cờ tướng quân, trên đỉnh đầu là màu đỏ phúc đến siêu thị chiêu bài. Tướng quân, thiếu niên Khánh Trần nói xong liền đứng dậy, lưu lại tóc thưa thất lao đầu ngồi yên nguyên điểm. Ta còn có thể. Lao đầu không cam lòng nói ra, lúc này mới xuống đến 13 bước. Thiếu niên Khánh Trần nhìn đối phương một chút bình tĩnh nói ra, không cần vùng đấy. Trên bàn cờ đã sát cơ lộ ra, chính là chân tướng phơi bày thời khắc cuối cùng. Lao đầu đưa trong tay giơ lên quân cờ cho ném tới trên bàn cờ, con rơi nhận thua. Khánh Trần không coi ai ra gì đi tới bên cạnh siêu thị trong quầy, từ dưới quầy mặt tiền lẻ trong giỏ sách cầm 20 khối tiền nhét vào trong túi. Lao đầu hùng hùng hổ hổ nhìn xem Khánh Trần, mỗi ngày đều muốn thua ngươi 20 khối tiền. ta buổi sáng mới từ lao Lý lao Trương nơi đó thắng đến 20 khối tiền, lúc này liền toàn thua ngươi. Coi bói nói ta có thể sống đến 78 tuổi, ta hiện tại mới 50, cái này nếu là mỗi ngày thua ngươi 20 khối tiền, ta phải gây sát thương đi bao nhiêu tiền. Nhưng ta còn dạy ngươi chơi cờ tướng đi tìm bọn họ thắng về mặt mũi. Khánh Trần thăm dò yêu tiền ngồi trở lại bàn cờ bên cạnh, bình tĩnh hồi đáp, cứ tính toán như thế đến ngươi cũng không thua thiệt. Lao đầu nói lầm bầm, nhưng ngươi hai ngày này dạy đều là chút đồ vô dụng. Khánh Trần nhìn hắn một cái, không nên nói như vậy chính mình. Lao đầu tức giận đem bàn cờ một lần nữa dọn xong, sau đó vội vàng nói, được rồi, phục quân đi. Giờ khắc này, Khánh Trần đỗng nhiên cúi đầu. Cái kia vừa mới trôi qua đi thời gian, giống như là từ trong đầu hắn chiếu lại. Vào đầu đánh tới pháo, Sở Hà hắn giới bên trên hung hăng tốt, trong đầu từng cái quanh quẩn. Không chỉ chừng này, còn có đánh cờ lúc từ bọn hắn bên cạnh đi ngang qua đại thúc, trong tay dẫn theo vừa mua 4 cái suất bánh, vừa ra lò bánh nướng choáng mở một chút hơi nước, tại trong suốt trong túi nhựa nhiễm lên một tầng sương trắng. Mặc bay trắng tiểu nữ hài bung dù đi qua, nàng tiểu tỷ cạ dày dày trên mặt còn có 2 con xinh đẹp hồ điệp. Trên trời cao, phiêu diêu nước mưa rơi vào trong ngõ hẻm, có ánh sáng long lanh. Hẻm cuối cùng, 103 đường xe buýt từ chợt hẹp đầu hẻm chợt lóe lên, có một người mặc vàng nhạt áo khoác nữ nhân nâng dù chạy về phía trạm xe buýt. Tiếng bước chân, nước mưa tụ hợp vào bên đường giếng kiểm tra ống nước ngầm đóng lúc tiếng nước chảy, những thứ này thanh âm huyên náo ngược lại lộ ra thế giới phá lệ yên tĩnh. Đây hết thảy, Khánh Trần đều chưa từng quên. Cái này cổ quái chi nhớ, là Khánh Trần bẩm sinh thiên phú, tựa như là hắn tiện tay từ bên trong dòng sông thời gian rút lấy một đầu lưu trữ, sau đó đọc đến cái kia phiến lưu trữ từ đầu bên trong hình tượng. Khánh Trần cầm bút lên trên bàn cờ quân cờ. Lão đầu hết sức chăm chú nhìn chằm chằm bàn cờ, cái này mỗi cục về sau phục quận cũng là đánh cược ước định điều khoản, Khánh Trần phụ trách dạy cờ, lão đầu thua tiền về sau học cờ. Một màn này có chút quỷ dị, thiếu niên không có đối mặt trưởng giả lúc vốn có khiêm tốn cùng ngại ngùng, ngược lại càng giống là một vị lão sư. Phe đỏ pháo 2 bình 5, phe đen pháo 8 bình 5, đỏ ngựa nhị tiến 3, hắc mã 8 tiến 7. Khánh Trần từng bước một di chuyển quân cờ. Lão đầu con mắt đều không nháy mắt một chút, phía trước đều là bình thường bắt đầu, có thể hắn không nghĩ ra làm sao đến bước thứ 6, mình rõ ràng ăn đối phương ngựa, lại đột nhiên lâm vào xu hướng suy tàn. Vứt bỏ ngựa 13 chiêu tinh túy ngay tại ở bước thứ 6 tiến xe vứt bỏ ngựa, đây là sẽ mở phòng tuyến đòn sát thủ. Khánh Trần lặng lặng nói, ngươi hôm trước cùng Vương Thành trong công viên cái kia lao lý ở dưới cờ ta xem, hắn thích thuận chạy đi cùng, ngươi cầm cái này vứt bỏ ngựa 13 chiêu đánh hắn không có vấn đề. Đối diện lao ra tử lâm vào thật sâu trầm tư, sau đó nhỏ giọng hỏi, thật có thể thắng hắn? Trong một tuần học được ta dạy cho ngươi vứt bỏ ngựa 13 chiêu, ngươi liền có thể đem mặt mũi tìm trở về. Khánh Trần nói ra, dù sao hắn ở dưới cũng không có gì đặc biệt. Lao đầu sắc mặt bên trên lộ ra vẻ vui mừng, nhưng hắn lại đột nhiên hỏi, học một tuần lễ có thể thắng hắn, vậy ta học cờ bao lâu có thể thắng ngươi? Lều tránh mưa phía dưới, Khánh Trần chăm chú suy nghĩ, coi bói nói ngươi có thể sống 78 tuổi à? Kia đến đã không kịp. Lao đầu sắc mặt chỉ trệ, ngươi bất tranh cãi ta nói không chừng có thể sống đến 79. À, ngươi lúc này hẳn là ở trên tự học buổi tối à, hôm nay làm sao tan học sớm như vậy? Khánh Trần nghĩ hồi đáp, ta đang chờ ngươi. Chờ ngươi? Lao đầu sửng sốt một chút. Khánh Trần đứng dậy nhìn về phía lều tránh mưa phía ngoài hẻm nhỏ, ánh mắt phiêu diêu tại hẻm nhỏ màn mưa bên trong, không tiếp tục trả lời. Lao đầu nói ra, tiểu tử ngươi đánh cờ lợi hại như vậy, tại sao không đi tham gia cờ tướng tranh tài? Ngươi không phải nói ngươi thiếu tiền sao, được quán quân cũng có tiền cầm a? Thiếu niên Khánh Trần lắc đầu, ta chỉ là đem rất nhiều kỳ phổ đều ghi tạc trong đầu mà thôi, cùng các ngươi hạ hạ vẫn được, thật gặp gỡ cao thủ liền rủ rẻ. Con đường của ta không ở nơi này, đánh cờ chỉ là tạm thời. Tất cả đều ghi tạc trong đầu. Lao đầu cảm khái một chút, ta trước kia cảm thấy, đã gặp qua là không quên được loại chuyện này đều là người khác nói bừa. Mưa chậm rãi ngừng. Nhưng vào lúc này, lão đầu phát hiện Khánh Trần sửng sốt một chút. Hắn thuận ánh mắt của thiếu niên nhìn lại, đúng lúc nhìn thấy hẻm ngoài có một đôi vợ chồng nắm một đứa bé trai đi tới. Trung niên nữ tử mặc tinh xảo áo khoác, trong tay mang theo một cái bánh gà tô hộp, trên cái hộp buộc lên tử sắc lại đẹp mắt băng gấm. Tối tăm mờ mịt thế giới cũng ngăn không được ba người trên người vui sướng thần sắc, Khánh Trần xoay người rời đi, lưu lại lao đầu ngồi tại phúc đến cửa siêu thị lều tránh mưa hạ nhẹ giọng thở dài. Trung niên nữ tử thấy được Khánh Trần bóng lưng, nàng mở miệng hô Khánh Trần danh tự, nhưng Khánh Trần cũng không quay đầu lại biến mất tại hẻm cuối cùng. Hẻm hai bên tường rất cũ kỹ, màu trắng vách tường chóc ra về sau, lưu lại từng khối pha tạp cục gạch bộ dáng. Khánh Trần muốn chờ người đến, nhưng hắn lại không muốn chờ,